làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hai kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về sự chuyển hóa trong môn đệ Chúa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Chúng ta đã nói về hai khía cạnh chuyển hóa đầu tiên là chuyển hóa trong tâm trí và thứ hai là chuyển hóa nhân cách nên giống nhân cách Chúa. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến khía cạnh chuyển hóa thứ ba là chuyển hóa trong các mối tương giao giống Chúa. Hay nói cách khác, yêu như Chúa yêu, vì nền tảng và cốt lõi các mối tương giao của Chúa Giê-xu là tình yêu. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Yêu là khi qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian cùng chia sẻ kiếp sống như thế nhân đau thương. Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn. Vua yêu thương ngài đã đến với dòng người đời đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người. Yêu là khi Chúa đến bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời. Vua yêu thương
Vừa rồi là tiếng hát Nguyệt Quế trong ca khúc Yêu Là Khi. Bây giờ chúng ta nói về chuyển hóa tương giao, yêu như Chúa yêu. Trong cuộc sống cơ đốc nhân, những người sinh ra và lớn lên trong gia đình cơ đốc thường biết Chúa yêu mình qua giáo lý trước khi kinh nghiệm tình yêu của Chúa trong thực tế. Tất nhiên, biết Chúa yêu mình qua lời Kinh Thánh là điều thiết yếu. Vì nền tảng đức tin của chúng ta là lời Chúa với những khẳng định không thể nào nhầm lẫn được. Chúng ta có thể nhắc lại tại đây để củng cố niềm tin đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Đó là Giăng chương 3 câu 16. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Con được sống. Này, tình yêu ở tại đây, đó không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10. Đức Chúa Trời bày tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Đó là thư Roma chương 5 câu 8. Với nền tảng đó, lần hồi cơ đốc nhân có thể kinh nghiệm tình yêu của Chúa trong đời sống thực tế. Lần đầu tiên bạn kinh nghiệm Chúa yêu bạn là lúc nào? Chúng ta muốn nói đến một thời điểm thực sự kinh nghiệm tình yêu đó cho chính mình. Một mục sư đã kể lại kinh nghiệm này như sau. Năm 1968, khi tôi mới 21 tuổi còn là một sinh viên, trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn, chúng tôi đến một làng ở ngoại ô Nairobi, nước Kenya. Trong khi tôi và hai người bạn khác đứng tại một cánh đồng chờ dân làng đến, chúng tôi cùng nhau hát thánh ca bằng tiếng Swahili. Chập sau, ông mục sư người bản xứ đến dắt theo 65 thân hữu chưa tin Chúa. Ông hỏi chúng tôi ai sẽ giảng. Cả hai người bạn đều chỉ tôi. Tôi mới tin Chúa được 6 tháng, rất nhiệt thành, nhưng đời sống đức tin thì mới chập chững. Dầu vậy, tôi lấy hết can đảm giảng về câu nói của Chúa Giê-xu, các ngươi phải sinh lại. Sau bài giảng, tôi hỏi ai muốn tin Chúa để được tái sinh. Tất cả 65 cánh tay giơ lên khiến cho tôi kinh ngạc thực sự. Cho dù quyết định của họ theo tập quán văn hóa địa phương luôn luôn là quyết định tập thể, đã tin thì tất cả đều tin. Chính trong giây phút đó, tôi kinh nghiệm được tình yêu của Chúa phủ lút tôi khi Ngài bằng lòng dùng tôi dù tôi mới chỉ theo Ngài có 6 tháng. Chính tình yêu đó đã cải biến tôi cho đến ngày nay. Chúa Giê-xu ban hành mệnh lệnh đầu tiên của Ngài cho các môn đồ trong Giăng chương 13, câu 34-35 bảo rằng: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nhận xét đầu tiên đó là Chúa Giê-xu gọi đây là điều răn mới. Hầu hết các điều răn trong thập giới mang tính chất ngăn cấm, không cho phép làm những điều xúc phạm đến Chúa và tổn hại cho người. Nhưng trong điều răn mới, Chúa truyền dạy, phải yêu như Chúa yêu, là một mạng lệnh tích cực, có tính cách bao quát, nhưng lại đòi hỏi sự hy sinh hầu như vô giới hạn. Khi Chúa truyền bảo yêu như Chúa yêu, Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài như thế nào và đã nêu gương yêu thương ra sao khi bảo môn đệ yêu nhau như Ngài yêu. Phúc âm Giăng chương 13 ghi lại thật chi tiết bài học yêu thương Chúa cố ý dùng chính Ngài làm mẫu để chắc chắn rằng các môn đệ hiểu thấu, nắm vững bài học này. Trong câu đầu của chương 13, Giăng viết: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng, có nghĩa là Ngài yêu bằng tất cả tình yêu tận hiến trọn vẹn. Sau khi kỹ thuật lời khẳng định tình yêu của Chúa, Giăng kể lại chi tiết mọi diễn biến tiếp theo khi Chúa ngưng ngang bữa ăn để dạy bài học yêu thương qua việc rửa chân cho môn đồ. Giăng ghi trong chương 13 câu 1 đến câu 20 như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian để trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-rơ thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hiện nay ngươi không biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-rơ thưa rằng: Tôi sẽ không để Chúa rửa chân cho tôi đâu. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, không những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài. Tại thế cho nên Ngài phán rằng, các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, giờ gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Đó là Phúc âm Giăng chương 13 câu 1 đến câu 20. Chúng ta cần ghi nhận rằng Tin Lành Giăng chương 13 đến chương 17 còn thường được gọi là bài thuyết giảng trên phòng cao. Nhiều nhà giải kinh đồng ý bảo rằng đây là đất thánh, cũng được coi là nơi chí thánh trong Kinh Thánh. Đây là những chương ghi lại những điều thâm sâu hơn hết Chúa cứu thế Giêsu để dành thổ lộ riêng cho các môn đồ thân tín vào những giờ cuối cùng trước khi Ngài chịu khổ nạn. Có 6 chủ đề lớn được Chúa giải bày trong 5 chương Kinh Thánh này. Chủ đề đầu tiên cũng là chủ đề quan trọng nhất được Chúa nêu lên là về tình yêu của Ngài với các môn đồ. Và như đã nói được ghi trong phần đầu Giăng chương 13. Chủ đề thứ hai nói về việc Chúa ra đi chuẩn bị chỗ ở trên thiên đàng cho các môn đệ. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Chủ đề thứ ba là lời Chúa hứa ban cho môn đồ Đức Thánh Linh là đứng yên ủi khác để ở với họ, ở trong họ cho đến đời đời. Thứ tư, Chúa nói đến việc Ngài sai phái họ trong trần gian. Đây là sứ mạng được Chúa long trọng truyền dặn môn đệ. Chủ đề thứ năm, Chúa cho biết Ngài cầu thay cho các môn đồ. Và chủ đề thứ sáu, Ngài khuyên họ cầu nguyện. Đây là những chủ đề được khai triển trong toàn thể bài thuyết giảng trên phòng cao trong Phúc âm Giăng, chương 13, chương 14, 15, 16 và 17. thể hiện đầy đủ những khía cạnh khác nhau trong tâm tình Chúa dành cho các môn đệ. Chúng ta không thể làm môn đệ Chúa đúng nghĩa nếu không nắm được những điều Chúa Giê-xu dốc đổ trao chút cho môn đệ Ngài. Chúa muốn những người tin Ngài trở thành môn đệ nên đã tận tình dạy họ những điều cần yếu để làm môn đệ bằng gương mẫu của chính Ngài. Trở lại với lời khẳng định về tình yêu của Chúa dành cho các môn đệ trong câu 1, có nhiều điều chúng ta cần khai triển và đào sâu vì đây là nền tảng của mối liên hệ giữa Chúa và các môn đệ. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Có người đặt vấn đề, Chúa yêu những kẻ thuộc về mình. Như vậy Chúa có yêu và tận hiến cho toàn thể nhân loại như trong Giăng chương 3 câu 16 ghi không? Chúng ta có thể nhìn vấn đề như sau. Trước hết, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại phát biểu trong Giăng chương 3 câu 16 là một chân lý không thay đổi. Tuy nhiên, bản chất tình yêu của Chúa một mặt là tình yêu không điều kiện, nhưng trong phạm vi cá nhân mang tính chất của một trao đổi hai chiều. Chúa yêu, nhưng con người phải đáp ứng thì tình yêu đó mới có thể phát triển và đạt đến ý nghĩa đầy trọn. Nếu con người lãnh đạm, từ chối, thậm chí cự tuyệt, Chúa vẫn yêu bằng tình yêu đầy trọn. Tuy nhiên, đối với người đáp lại tình yêu của Chúa, người đó được đưa vào trong một cấp độ mới trong tương giao với Chúa, ngày càng thâm sâu hơn để có thể hiểu và cảm nhận được tình yêu đó sâu xa, nồng nàn, quý giá như thế nào. Đó chính là kinh nghiệm của nhóm môn đệ nghe Chúa nói trong bữa tiệc trên phòng cao. Trong số những người kinh nghiệm tình yêu của Chúa ở cấp độ thâm sâu nhất, phải kể đến sứ đồ Phao-lô khi ông cảm nhận được thôi thúc của Đức Thánh Linh để viết ra những chân lý có sức mạnh thu hút và thuyết phục lạ lùng về tình yêu của Chúa cứu thế, như ghi trong Roma chương 8 câu 35 đến câu 39 như sau. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa cứu thế? Có phải hoạn nạn khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, không có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là Roma chương 8 câu 35 đến câu 39. Đáp ứng cá nhân với tình yêu của Chúa sẽ đưa tình yêu của chúng ta đến mức độ thâm sâu vô giới hạn, nghĩa là bước chân tình yêu của chúng ta cũng như những bước chân đức tin, chân chúng ta đặt tới đâu, tình yêu của Ngài phủ lút tới đó. Dầm thấm trong tình yêu của Chúa, con người chúng ta sẽ biến đổi trong nhận thức và biến đổi trong cuộc sống. Có lẽ một trong những kinh nghiệm kỳ diệu nhất của chúng ta về tình yêu của Chúa không phải là lúc chúng ta thấy mình đáng yêu hay đang sống đàng hoàng tử tế, nhưng là những lúc chúng ta thất bại, hư hỏng, phạm tội. Sứ đồ Phi-rơ là một trường hợp điển hình. Sau thất bại ê chề trong đêm Chúa bị bắt, Phi-rơ đã phản bội tình yêu của Chúa đến nỗi ba lần chối không biết Chúa là ai, mà không phải chối trước những kẻ có uy quyền gì cho cam. Phi-rơ đã khiếp nhược đến độ chối Chúa trước những kẻ tôi đòi làm việc trong sân thầy cả. Tất nhiên là Chúa rất buồn, nhưng Ngài đã đáp ứng bằng một ánh mắt nhìn Phi-rơ, ánh mắt của tình thương, đầy nhân từ, chứa đựng một tín hiệu rất rõ của lòng tha thứ. Khi đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa, thì Phi-rơ chỉ cần thấy ánh mắt Chúa đủ khiến lòng ông tan nát. Kinh Thánh cho biết, ngay lúc đó, ông đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Đó là Luca chương 22, câu 54 đến câu 62. Ánh mắt yêu thương của Chúa khiến ông đau đớn nhưng không tuyệt vọng. Ánh mắt nhân từ đó giúp ông biết mình được tha thứ. Phải sống thật gần Chúa, phải chìm sâu trong tình yêu Chúa mới có thể nhận ra và hiểu được những tín hiệu tế vi của tình yêu qua một ánh mắt. Cũng trong một hoàn cảnh tương tự, Judas mang ý định phản nộp Chúa. Nhưng dù đã nhận được những hành động yêu thương êm dịu của Chúa, khi bàn chân ông ở trong hai bàn tay Chúa để được Ngài ân cần lau rửa, Judas vẫn dửng dưng, không một mảy may hồi tâm. Và khi đưa tay ra nhận miếng bánh Chúa trao, ông ta cũng không hiểu được sứ điệp tình yêu trong hành động cụ thể này của Chúa. Lòng Giuđa tê cứng, không đáp ứng, ông ta đứng lên quyết định đi vào số phận đời đời của những con người cự tuyệt tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương, nhưng cơ đốc nhân cần đáp ứng với tình yêu đó trong cuộc sống mỗi ngày. Tình yêu của Chúa sẽ bén rễ, sẽ đâm sâu, sẽ mang đến cho cuộc đời chúng ta thực phẩm bổ dưỡng cho linh hồn, làm nảy sinh kết quả diệu kỳ trong đời sống, mà kết quả đầu tiên quý giá nhất lại chính là lòng yêu thương, là nguyên tố nối kết trong các mối tương giao. Sứ đồ Phao-lô viết ra những thể hiện thực tế của tình yêu trong đời sống như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vì điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 8.
Chúa lên thập hình, ánh mắt buồn lặng nhìn phía đó. Vừa lúc chính người trôi Chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trống gai vang rền, rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát, cõi lòng đau xót, khóc lóc đắng cay. Biết bao nhiêu lần ánh mắt ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn, nước mắt chưa tràn, xin ngài thương xót linh hồn hư mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài trên cây thánh giá khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Xưa phía rô theo ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu ngài thiết tha. Đầy tình thương khoan dung, ôi mắt Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Hồng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh khai dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn, nước mắt chưa tràn, xin ngài thương xót linh hồn hư mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài trên cây thánh giá khổ đau, xót thương ơn tội lỗi. Xưa Phi-e-rô theo ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn ánh mắt ngài đầy tình thương con ru, mắt Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.